Mời quý thính giả theo dõi bài học Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến. Trong bài Giáo lý thần học mấy lần vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về đấng cứu chuộc, tức là Chúa cứu thế Giê-xu. Trong bài học lần trước, bài số 52, chúng ta đã tìm hiểu về những lý do tại sao Chúa Giê-xu phải trở thành một người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Bài học hôm nay, bài số 53, sẽ bàn đến vấn đề bản chất của sự kiện Chúa Giê-xu trở thành người. Mời quý thính giả và các bạn học viên sẵn sàng giấy bút để theo dõi bài học Giáo lý thần học hôm nay. Trong bài Giáo lý thần học số 52, chúng ta đã nhắc lại 7 lý do tại sao Chúa Giê-xu đã trở thành người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. 7 lý do này là: thứ nhất, để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời về việc ban một đấng cứu chuộc cho nhân loại. Thứ hai, để bày tỏ cho loài người biết Đức Chúa Trời là cha nhân ái. Thứ ba, để thi hành chức vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm đại diện cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời. Thứ tư, để cất bỏ tội lỗi. Thứ năm, để phá hủy công việc của ma quỷ. Thứ sáu, để làm gương mẫu toàn vẹn về một đời sống thánh khiết cho loài người noi theo. Và thứ bảy, để sẽ trở lại cai trị trực tiếp thế giới loài người. Trong bài học Giáo lý thần học hôm nay, bài số 53, chúng ta sẽ bàn đến bản chất của sự kiện Chúa Giê-xu trở thành một người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát sau đây, nói về Chúa Giê-xu với tựa đề Người là ai?
Nơi vực sâu trong bóng đêm. mãi trong tối trong gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời người đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời thơ.
Vừa rồi là bài hát Người là ai do Mai Hương và anh Vũ hợp ca. Câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra trong vấn đề Chúa Giêsu trở thành người là làm thế nào mà Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời lại có thể trở thành một người được. Cũng như các giáo lý khác mà chúng ta đã nghiên cứu, thì thẩm quyền để trả lời thắc mắc này của chúng ta là lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tìm được trong bộ Thánh Kinh khá nhiều đoạn giải thích sự kiện này. Phân đoạn nổi bật hơn hết là ở trong thư Philip chương 2, câu 6 đến câu 8, có nội dung như sau đây. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bản diễn ý Thánh Kinh của mục sư Lê Hoàng Phu thì dịch như sau. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không cố vị tham quyền là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Một bản dịch khác của Hồng Y Trịnh Văn Căng thì mấy câu này được dịch là: Người đồng bản tính với Thiên Chúa, song chẳng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa. Một mực hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ và nên giống như phàm nhân. Và khi đã mặc lấy hình thể phàm nhân rồi, người còn tự hạ hơn nữa, người đã vâng phục cho đến chết và đã chết trên cây thập giá. Tôi xin đọc một lần nữa cả ba bản dịch này, vì đây là một vấn đề rất quan trọng. Bản dịch của Thánh Kinh Hội: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bản diễn ý Thánh Kinh của mục sư Lê Hoàng Phu: Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không cố vị tham quyền là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bản dịch của Hồng Y Trịnh Văn Căng: Người đồng bản tính với Thiên Chúa, song chẳng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa. Một mực hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ và trở nên giống phàm nhân. Và khi đã mặc lấy hình thể phàm nhân rồi, người còn tự hạ hơn nữa, người đã vâng phục cho đến chết và đã chết trên cây thập giá. Qua ba bản dịch vừa nêu lên, thì chúng ta thấy rằng sự kiện căn bản là Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa, là Thượng Đế. Nhưng Ngài đã tình nguyện trở thành một người, để trong thân phận của một con người đó, Chúa Giêsu chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu là Chúa Giêsu, tình trạng của Ngài trước khi trở thành một người. Những thành ngữ trong câu Thánh Kinh này vốn có hình Đức Chúa Trời, hay vốn có bản thể của Thượng Đế, hoặc đồng bản tính với Thiên Chúa, đều rất rõ nghĩa, rõ ràng, chúng ta không cần phải bàn cãi gì cả. Những thành ngữ này dịch rất sát với nguyên văn tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước và đều có nghĩa là Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Thượng Đế, Ngài là Đấng Tạo Hóa. Đây cũng là điều mà sứ đồ Giăng đã đề cập đến khi mở đầu Phúc Âm, Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Sự kiện Chúa Giê-xu trở thành một người mới là một vấn đề thần học mà chúng ta cần phải tìm hiểu một cách rất kỹ lưỡng. Cũng dựa vào câu thánh kinh quan trọng trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 mà tôi đã đọc cả ba bản dịch đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai điểm rất quan trọng sau đây. Điểm thứ nhất là người đã từ bỏ mình đi. Chúa từ bỏ tất cả hay hạ mình trong câu này có nghĩa gì? Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước thì động từ bỏ mình đi hay tự bỏ hay từ bỏ tất cả hay hạ mình đều có nghĩa là tự làm cho mình trở nên trống không. Làm cho mình, tự làm cho mình nên trống không. Thật ra đây là một động từ rất khó hiểu và có thể đưa chúng ta đến chỗ hiểu sai về bản thể của Chúa Giê-xu khi Ngài xuống thế làm một người. Khi nói rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa, là Thượng Đế, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả, Ngài đã tự hạ mình xuống, Ngài đã làm cho Ngài trở nên trống không, thì điều này không có nghĩa là Chúa Giê-xu từ bỏ hay gác lại tất cả các bản tính bản thể của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như bản tính toàn tri, tức là biết tất cả mọi sự, toàn năng, tức là làm được tất cả mọi sự, toàn tại, tức là hiện hữu khắp mọi nơi, mà chỉ giữ lại các bản tính như là thánh khiết, yêu thương và chân thật. Như một số các nhà thần học, như ông Thomas Sius và D. List ở Đức, hay là David Forrest ở Á Nhĩ Lan, hoặc Crosby ở Mỹ chủ trương. Nếu chúng ta đọc Thánh Kinh một cách kỹ lưỡng thì sẽ thấy rằng không một chỗ nào trong toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước hay đặc biệt là các sách Phúc Âm nói rằng khi trở thành người thì Chúa Giê-xu không còn các bản tính của Đức Chúa Trời nữa. Đây là một sự kiện mà chúng ta cần phải đả thông. Đọc lại Phúc Âm, đọc thật kỹ Phúc Âm, chúng ta thấy rằng khi còn có mặt trên trần gian này, khi đã mang lấy thân xác của phàm nhân, Chúa Giê-xu vẫn biểu lộ các bản tính của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như ở trong Văn đoạn 2 câu 24 câu 25 nói rằng Chúa Giê-xu nhận biết mọi người. Chúa Giê-xu tự hiểu thấu mọi điều trong lòng của người khác. Đây là điều mà chỉ Đức Chúa Trời có thể biết được, vì như Thánh Kinh Cựu Ước có nói rằng Đức Chúa Trời là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng. Chỉ Chúa mới có thể biết được những gì mà chúng ta đang suy nghĩ, những gì mà chúng ta đang manh tâm. Và Chúa Giê-xu trong khi Ngài trở thành một người rồi, Ngài đọc được tất cả những gì trong trí óc của những người đương thời. Ngài nhận biết mọi người, Ngài hiểu thấu mọi điều trong lòng người. Điều đó chứng tỏ rằng khi Chúa Giê-xu trở thành một người, Chúa Giê-xu vẫn còn bản tánh của Đức Chúa Trời, vì Ngài hiểu thấu mọi sự. Dù đã trở thành một người rồi, Chúa Giê-xu vẫn có quyền năng toàn vẹn như Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Chúa Giê-xu đã có lần hóa 2 ổ bánh và 5 con cá ra cho một lúc 5.000 người ăn, tất cả mọi người ăn no nê và cuối cùng bánh và cá thừa được 12 giỏ. Chúa Giê-xu trong khi đi truyền giáo, Ngài đã chữa lành các thứ bệnh tật mà người ta lúc đó không chữa được. Chẳng hạn như Chúa chữa lành cho một người què từ thuở sinh ra được lành. Chúa chữa lành cho một người mù từ thuở sinh ra được thấy. Chúa chữa lành cho người điếc được nghe. Chúa làm cho người câm nói được. Và ngay cả Chúa kêu người chết sống lại nữa. Chúa Giê-xu cũng đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám. Và như chúng ta biết rằng đuổi quỷ ra một người bị quỷ ám phải là quyền năng Đức Chúa Trời mới làm được. Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta thấy bản tính của Đức Chúa Trời khi Ngài đi bộ trên mặt nước, khi Ngài quở sóng gió phải vâng lời Ngài. Nếu Chúa Giê-xu từ bỏ tất cả có nghĩa là gác lại các bản tính của Đức Chúa Trời, thì làm sao Ngài có thể thi hành những phép lạ như vậy được trong khi Ngài trở thành một người? Vì thế mà động từ bỏ tất cả, hạ mình xuống, hay là từ bỏ trong thơ Philip đoạn 2 câu 7, chỉ có nghĩa là Chúa Giê-xu tự ý hạn chế một số quyền hành của Đức Chúa Trời trong thời gian Ngài trở thành một người và sống trên trần gian này. Khi trở thành một người, Chúa Giê-xu vẫn là Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, công bình tuyệt đối, nhân từ tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối, chân thành tuyệt đối, vân vân. Nhưng một số quyền hành khác của Đức Chúa Trời Trong bản tánh của Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu chỉ sử dụng khi nào Đức Chúa Cha trên trời muốn Ngài làm mà thôi. Trong vấn đề tự hạn chế một số quyền hành và bản tính của Ngài khi trở thành người, Chúa Giêsu đã che giấu vinh quang Đức Chúa Trời để xuất hiện như là một người thường, một tên nô lệ, một người tôi tớ của Đức Chúa Trời trên trần gian này. Và Đức Chúa Giêsu cũng gọi Đức Chúa Cha trên trời là Cha, và Ngài kể Ngài là con của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì trong thân xác của một phàm nhân, của một con người, Chúa Giêsu đã tình nguyện làm con của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Phúc Âm đã ghi lại rằng những sự kiện Chúa Giêsu chỉ nói những điều mà Đức Chúa Cha tỏ cho Ngài biết mà thôi. Và Chúa nói rằng ta chỉ dạy cho các ngươi những điều mà Cha đã dạy ta. Chúa Giêsu cũng tiếp nhận quyền năng của Chúa Thánh Linh khi Ngài chịu lễ báp têm. Ngài cũng lấy quyền năng của Chúa Thánh Linh để đuổi quỷ, để làm phép lạ. Ngài cũng lấy quyền phép của Chúa Thánh Linh mà dạy các môn đệ. Tất cả những điều đó chứng tỏ cho chúng ta nhớ rằng, trong thân phận của một con người, khi Chúa Giêsu trở thành một người rồi, Ngài đã tự hạn chế một số quyền hành và bản tính của Ngài. Và khi cần sử dụng những quyền hành và bản tính của Ngài, thì Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói những điều Đức Chúa Trời bảo Ngài nói. Đức Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ những điều mà Đức Chúa Cha trên trời đã tỏ cho Ngài biết. Và khi cần những quyền năng đặc biệt của Đức Chúa Trời để làm phép lạ, thì Chúa Giêsu đã nương cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh, tức là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, để làm những phép lạ đó. Nói tóm lại, khi Chúa Giêsu trở thành một người, Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tự ý che giấu vinh quang Đức Chúa Trời, và Ngài tự hạn chế một số quyền hành, một số quyền năng của Đức Chúa Trời, để Chúa Giêsu có thể sinh hoạt trong thân phận là một con người, và loài người có thể đến gần Chúa Giêsu mà không sợ bị chết, vì Thánh Kinh nói rằng không ai có thể thấy mặt Đức Chúa Trời được. Trong tư thế là một con người, Chúa Giêsu đã mở đường cho loài người chúng ta tiếp xúc trực tiếp với Ngài. Trong khi làm người, không có nghĩa là Chúa Giêsu từ bỏ tất cả bản tính Đức Chúa Trời của Ngài. Hay nói một cách khác, trong khi làm người, không phải là Chúa Giêsu đã từ bỏ không làm Đức Chúa Trời nữa. Trong thời gian có mặt trên trần gian, tùy theo tình thế mà Chúa Giêsu vẫn thi hành các quyền năng của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Ngài bày tỏ vinh quang thật của Ngài cho các môn đệ thấy khi Ngài hóa hình trên núi, hoặc Ngài làm các phép lạ mà Thánh Kinh đã ghi chép lại. Trước khi chúng ta qua vấn đề quan trọng thứ hai là Chúa Giêsu trở nên giống như loài người có nghĩa gì, mời quý vị và các bạn nghe một bài hát tiếp theo đây. Đó là bài Chúa Yêu Tôi.
Khi xưa xưa thế gian vô tội, trên đỉnh đồi vô tha, gai đâm mũi giáo xuyên thân Ngài, máu huyết tuôn tràn lan. Ai hay đâu Chúa xót thương người, sống mãi trong đời tâm tôi, mà Ngài hy sinh cứu chuộc tha tội. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bao, trên cung cầu tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao Ngài từ ái đoái thương thân tôi, cứu tôi về, Ngài hằng yêu tôi thiết tha mỗi ngày. Mai sau sống mãi bên bầu trời, xa cõi đời tâm tôi say ngắm biết bao kho tàng quý báu không gì so. Bên Giêsu có bao nhiêu người thấy rõ con đường tươi sáng, cuộc đời trần gian đáng gì lo buồn. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bao, trên cung cầu
Thành ngữ thứ hai rất quan trọng trong vấn đề Chúa Giêsu trở thành một người mà chúng ta tìm thấy ở trong thơ Philip đoạn 2 câu 7 là Chúa trở nên giống như loài người. Đây là thành ngữ mà chúng ta thấy các bản dịch khác nhau. Chẳng hạn như bản dịch của Thánh Kinh Hội nói rằng Ngài trở nên giống như loài người. Bản diễn ý Thánh Kinh của Mục sư Liêu Hoàng Phu thì dịch là Chúa mang thân thể con người. Bản Thánh Kinh Tân Ước của Hồng Y Trịnh Văn Căng thì dịch rằng người trở nên giống như phàm nhân. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng đã trở nên giống như loài người, trở nên phàm nhân hay mang thân thể con người như thế nào? Trước hết, thành ngữ trở nên giống như loài người có nghĩa là Chúa Giêsu trở thành một người hoàn toàn, có linh hồn, có thể xác giống như bất cứ một người nào sinh ra trên đời này. Và để thật sự trở nên giống như loài người, Chúa Giêsu đã chọn con đường tự nhiên của công lệ sinh hóa của loài người. Ngài đã trở thành một bào thai trong lòng của một phụ nữ, và Ngài đã được mẹ Ngài sinh ra như bất cứ một người nào khác sinh ra trên đời này. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ trở nên giống như loài người mà thôi, vì trên sự kiện Ngài làm người đó, Chúa không có bản tính tội lỗi như loài người chúng ta. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14 xác nhận rõ Chúa Giêsu trở nên xác thịt. Chúa mang lấy hình hài thể xác của con người, Chúa mang lấy thân xác của phàm nhân. Ngài cũng biết đói, biết khát, biết mệt, biết đau, biết buồn, biết giận vân vân như con người. Nhưng về tội lỗi thì Chúa Giêsu hoàn toàn không giống loài người chúng ta. Thơ Hebrew đoạn 4 câu 15 nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là một thầy tế lễ có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Ngài bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Colossae đoạn 2 câu 9 cũng giải thích cho chúng ta thấy rằng mặc dù đã trở thành một người, nhưng trong Chúa Giêsu vẫn có đầy đủ bản tính của Đức Chúa Trời. Tóm lại, chúng ta có thể ghi nhận những điểm quan trọng sau đây trong vấn đề Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng đã trở thành người. Thứ nhất, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài là Thượng Đế, Ngài là Thiên Chúa, Ngài là đấng bình quyền bình đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh trong ba ngôi của Thượng Đế. Điểm thứ hai, khi tình nguyện trở thành một người để thi hành kế hoạch cứu rỗi nhân loại, Chúa Giêsu đã trở thành một người, có thân thể, có linh hồn như loài người chúng ta, nhưng Chúa Giêsu là đấng tuyệt đối vô tội. Chúa Giêsu giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ điểm Chúa không có tội như loài người chúng ta. Và điểm thứ ba, khi trở thành người, Chúa Giêsu đã tự ý che giấu vinh quang Đức Chúa Trời và tự hạn chế một số quyền hành và bản tính trời của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn có đầy đủ bản tính và quyền hạn Đức Chúa Trời trong khi Ngài mang thân thể phàm nhân. Trong một số trường hợp, chính Chúa Giêsu đã thi hành quyền hạn Đức Chúa Trời của Ngài, mặc dù Ngài đang mang thân thể phàm nhân. Những phép lạ mà Chúa Giêsu làm chứng tỏ rằng Chúa là Đức Chúa Trời, mặc dù lúc đó Chúa mang thân thể của một con người. Đây là một giáo lý rất quan trọng, và tôi cầu mong quý vị thính giả, các bạn học viên hiểu rõ vấn đề. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã trở thành một người. Và khi trở thành một người, Chúa Giêsu không mất bản tính Đức Chúa Trời. Ngài chỉ tự ý hạn chế lại một số bản tính của Ngài mà thôi. Trong bài giáo lý thần học lần tới, bài số 54, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn nữa về hai bản tính của Chúa Giêsu, tức là bản tính trời và bản tính người, hay nói theo danh từ của thần học, thần tính và nhân tính của Ngài. Chúng ta cũng sẽ bàn đến một số lý thuyết sai lầm, hay nói đúng hơn là các tà giáo về bản tính của Chúa Giêsu. Và chính những lý thuyết này, những tà giáo này là nguyên do của sự phân hóa trong hội thánh trải qua các thời đại. Kính mời quý vị và các bạn học viên tiếp tục theo dõi tiết mục Giáo lý thần học, bài số 54, cũng phát thanh vào giờ này tuần tới. Và để kết thúc bài học hôm nay, kính mời quý vị nghe tiếng hát của Hoàng Bích qua bài lòng tôi kính mến Chúa.